Con cùng các bạn đạo ở Montreal, từ bên Mỹ và từ bên Pháp. Và được biết là thầy rất là khỏe mạnh và rất là khỏe trẻ trung. Sau đây thì con xin thầy cho chúng con khai giảng khóa sống chung tại Montreal năm 1995.
Con người được đi một vòng quanh thế giới mà ngày nào cũng đi, chứ không phải nó nghỉ rồi đi, đi liên tục như vậy. Nhưng mà ngày nay có duyên lành rồi cũng tái ngộ các bạn nơi đây. Chúng ta mọi người ao ước gặp nhau, và hôm nay chúng ta ở trong chỗ khang trang tốt đẹp do Hội Ái Hữu Montreal tổ chức. Mọi người sẽ có dịp chung vui và thấy rõ chính mình phải tu nhiều hơn mới có được sức khỏe. Sức khỏe không phải là tự nhiên có được, làm biếng không bao giờ có được, mỗi ngày mỗi chút phải trong thực hành. Hiện tại chúng ta tu cái pháp này là trong thực hành sức khỏe của thể xác và tâm linh. Có cái thể xác trời cho kỳ chót này mà không chịu lo và không hiểu cái nguyên năng trật tự trong cái thể xác, đó là tai hại vô cùng. Chúng ta số người đây là may mắn lắm, hiểu được thể xác, hiểu được tâm linh và cố gắng tu thiền nhiều hơn để gặt hái và hiểu rõ cái chấn động của vũ trụ quan đang ban chiếu, và chúng ta đang tận hưởng những cái gì của vũ trụ quan đang cho chúng ta. Chúng ta phải biết hành mới tiến ra được. Không nên mê tín dị đoan, chuyện ông này, ông Phật này, ông tiên kia không có làm được cái gì hết. Chuyện của ổng là chuyện của ổng, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta. Chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, phải khai phá cái thể xác này. Vỏn vẹn chỉ khối óc, thần kinh từ trên tới dưới. Phải lo lắng, phải săn sóc. Mà muốn săn sóc, sự tinh vi của trời đất ẩn tàng mọi sự vi quyền vi trong khối óc của chúng ta. Phải làm sao? Chỉ có thanh tịnh mới gặt hái được phần nào. Mà thiếu thanh tịnh chẳng bao giờ được cái gì hết. Dùng khẩu thuyết, dùng miệng la lô ôm sùm thuyết lý này lý nọ rồi để dẫn sai khối óc, chúng ta không có làm điều đó. Chúng ta tự thức, mỗi người tự thức tự tu mới có cơ hội tiến hóa. Không chịu tự thức tự tu thì mất cái cơ hội tốt lành trời ban cho chúng ta, một cái tiểu thiên địa tốt đẹp có kim mộc thủy hỏa thổ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh, làm sao chúng ta gặt hái được cái sự tinh vi của trời đất? Ngày hôm nay tất cả thế giới siêu cường cường quốc ở mặt đất này cũng đang theo dõi những điện năng, mà sử dụng tất cả những điện năng cũng như là mấy điện tử đồ này kia nọ là xài điện hết, tinh vi, nhanh nhẹ, cả thế giới liên lạc được hết. Thì cơ óc của chúng ta thanh tịnh thì làm sao mà chúng ta không liên lạc được? Khối óc để ra những cái vật chất đó, mà chúng ta đang có cái khối óc tinh vi thiên liên. Mà tu thanh tịnh thì chúng ta sẽ hướng về thiên liên, cõi vô cùng, vô sanh, bất diệt. Chúng ta từ cái cõi vô sanh, bất diệt giáng lâm xuống thế gian, học hỏi và đến nuôi dưỡng dũng khí thăng hoa tới thanh nhẹ sang suốt, là chúng ta chứng minh rằng chúng ta từ cõi tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta phải trở về đó, nhẹ mới về trời, nặng thì chỉ kéo xuống đất mà thôi. Ngay trong gia đình chúng ta cũng thấy rõ, nặng là cái cọ suy tư mê tín dị đoan, làm sai chiều hướng phát triển của từ trường của trong của tâm của chúng ta. Người ta hiểu được điện năng rồi, những người tu vô vi phải đi qua một cái giới điện, phải biết điện năng. Sự hoạt động mắt chúng ta cục cửa được, thấy được cũng nhờ điện năng của mặt trời. Mà điện năng nó nằm ở đâu? Nằm trong cái thực vật, thực phẩm hàng ngày mà các bạn đang ăn đây. Qua sự ban chiếu của vũ trụ quan, các bạn mới thấy có ánh sáng. Mà chúng ta nhiều người chỉ biết ăn ăn mà không biết cái đó từ đâu đến. Cái từ vũ trụ quang quang chiếu hình thành thực vật này kia kia nọ. Nếu người nào mà không có ăn trong mấy ngày thì cũng đuôi không thấy đường đâu. Mà chứng minh sự hoạt động liên hệ các càn khôn vũ trụ. Mà quên đi, tôi là nhỏ bé, tôi không làm được cái gì, không biết đường lối hướng thượng, không biết luồng điển tôi đi tới vô cùng ở chỗ nào, thì tự hại mà thôi, tự hại trong tranh chấp, yếu hèn. Những người tranh chấp là người yếu hèn, những người lợi dụng tình thế phê phán người khác là người yếu hèn, không phải người mạnh. Thì chúng ta tự thức, tự phê, tự tiến, mỗi ngày mỗi sửa, hòa đồng với tất cả nhân sanh, một cọng cỏ cũng là giá trị. Vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải kính nể lẫn nhau mới là con người trí tiến hóa trong cái cõi càn khôn vũ trụ được. Con người tất trí lý luận phàm tâm phê phán người khác mà chính mình không sửa, còn giận còn hờn, trí không sáng, tâm không minh, làm sao tiến hóa được? Đó là cái bằng chứng cho các bạn đo lường. Đêm đêm các bạn tu đi, các bạn thấy mình có cái thước đo lường rõ ràng, sung sướng vô cùng là mình biết được mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu, trong thanh tịnh, không có mê hoặc, không có tin những cái hình ảnh gì ở thế gian, không có tin những cái lời gì mà có người khác họ đạt thành là chuyện của họ, còn chính mình đạt thành là chánh. Phật là từ con người thành Phật, từ cái nặng trở về nhẹ, cố công lo tu thì ngài mới tiến hóa. Tiến cái gì? Tiến cái luồng điển hào quang trên ngài. Và ngài không tu làm sao có hào quang trên đại. Bây giờ chúng ta không tu làm sao mà chúng ta ngồi nhắm mắt thấy phê khỏe mạnh, luồng điển đó đâu mà có? Nó liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Cứ mạnh dạn lên tu, cương quyết tu, bất cứ giá nào, cơ hội chót, cơ hội này cơ hội chót. Cái xác con người vỏn vẹn có mấy chục năm thôi, mà trú ngụ trong đó mà không thức tâm, không hiểu được mình, và không lấy được cái nguyên lý, không hiểu được nguyên lý để giải tỏa sự phức tạp trong nội tâm, thì làm sao chúng ta có sáng suốt? Khi chúng ta không có sáng suốt, chúng ta là người lệ thuộc. Lệ thuộc bởi hình ảnh, lệ thuộc bởi những quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ, mà không thấy thực chất của chính mình. Tu thanh tịnh mới thấy thực chất. Cho nên một số bạn đạo đây rồi cũng biết được, cũng hiểu được. Chính mình phải làm việc cho mình, không ai làm việc được. Cầu xin trợ Phật để làm gì? Tôi đã nói Phật không có phù hộ, không có hộ phò người thế gian. Người thế gian noi đường đó hành như Phật và tiến về sư Phật. Đó là người khôn ngoan nhất trong vũ trụ này. Còn về lý luận nói tôi tu ông này ông nọ, rồi đặt hình ông này ông nọ, thờ để làm gì? Tự hại mà, hại cái thần kinh yếu. Phải khám phá những gì mình sẵn có, mình mới tiến được. Còn không dày công khám phá lấy mình cứ khám phá chuyện người ta cũng là lạc đà, không có tiến. Rồi ôm sách này dở kia, rồi lạc ra trong rừng văn chương, tháo gỡ không được, đầu óc không sáng, và không có giải quyết được cái việc gì danh chăng nhanh chóng được hết. Chính mình tự thức, kinh vô tự rất rõ ràng trước mắt. Trời mưa trời nắng, nắng ở đâu mà có, mưa đâu mà có, phải hiểu thanh tịnh thì thấy rõ ràng. Luồng điển nó chuyển từ lòng đất xuất phát lên vũ trụ, kết thành mây rồi mưa, đủ chuyện hết. Mà chúng ta không có luồng điển làm sao quan thông cái chuyện đó, đâm ra sợ sệt. Rồi người ta nói thiên cơ này kia nọ, họ biết một góc, nói cho cố, nói cho hay, nhưng mà bản thân không được. Cứ nhìn bản thân của họ phát triển tới đâu, trí tâm họ đi tới chỗ nào, không có nên mê muội mà nghe theo lời nói bậy nói bạ, không nên tin. Khi chúng ta phải xét thử hành động họ thế nào, trí tâm họ thế nào, rồi chúng ta noi cái gương đó hành để mình được như vậy, chứ không phải mê hoặc những lời đó rồi đâm ra thất bại. Nhiều người dạy tu rồi đâm ra rủ nhau chết chung, đi trước quả địa cầu sắp sập. Bây giờ chúng ta trước, ta đi về trời trước, tụi để cho tụi ở lại nó chết. thì té ra mình oan uổng một kiếp người chưa thức chưa hiểu, đi về cũng chưa đủ cân lượng, về không tới nơi thì thành ma quỷ chứ cái gì đâu. Phải thật sự thanh nhẹ vô sân mới biết về trời, mới dốc đi được từng này từng kia từng nọ từng gì. Một từng ở thế gian có một từng một thôi mà chưa giải quyết được, từ trong ra ngoài chưa biết. Mà nói tôi đi từng này từng kia từng nọ để làm gì? Ở từng lầu nào tôi hay từng lầu đó trước đi. Mình ngự trong cái xác này mà không chịu trật, hiểu cái trật tự ở trong này, quán thông ở trong này, để đem cái nguyên năng sở tại của mình phát triển tới vô cùng. Lầm lạc vô cùng mà tưởng hay, đó là bị đọa mà thôi. Thế rồi thuyết lầm người này người kia người nọ gây nạn cho chính mình. Cho nên mỗi người tu phải coi cuối cùng trong 2 năm họ thế nào. Còn đúng pháp lý vô vi thì càng tu càng khỏe mạnh, càng người càng trẻ trung, hòa tan với các giới ở thế gian, không chê ai, không khinh ai, phải tự hành để ảnh hưởng người khác. Đó là đường lối sáng suốt nhất của vô vi. Đó là cái thước để đo những người nói chuyện vô vi mà không hành đúng. Cho nên nhiều người tưởng ô cha ông đó tu vô vi hay quá. Không phải, phải nhìn kỹ, xét kỹ. Rồi chúng ta là cái thước đo lường, mỗi đêm mỗi tu, mỗi thanh tịnh thì chúng ta có thể đo được đối phương nó thế nào. Cho nên không có thể mê tín dị đoan được. Thời buổi bây giờ cái gì cũng phải có bằng chứng. Người ta nói pháp lý vô vi trị bệnh cùi cũng trị được. Chính người đó cùi và tu được khỏi cùi cũng có bằng chứng. Ta tu càng ngày càng trẻ, ta tu càng ngày càng già, càng buồn, càng hận, tu cái gì? Thằng con ma mất rồi, tiên cũng không làm được. Còn sân, còn si là ma quỷ chứ đâu không phải người tốt. Còn giận hờn là ma quỷ, không phải người tốt. Phải biết thương yêu, phải biết tha thứ, đó thực tiễn phát triển tâm từ bi thì mới xứng đáng kính Phật và lạy Phật. Nhiều người lạy Phật, kính Phật mà tâm không chịu tha thứ, ôm cái khổ trong lòng mà mãi mãi, vợ chồng cũng xa cách, không có thông cảm với nhau. Nên tôi thờ Phật, cúng Phật mà tâm tôi không phải tâm của Phật, là tâm con ma chứ gì. Gia can bất ổn, làm cho gia can bất ổn là tâm con ma. Tâm chính thức, tâm hướng về Phật không có bao giờ tạo cho gia can bất ổn. Dũng mãnh nhịn nhục thăng hoa, trung học hòa bình, sung sướng vô cùng. Thì nói các bạn về đây, chúng ta mỗi ngày người mỗi đông, chúng ta có một gia đình vô vi. Gia đình vô vi là điển tâm, không phải tiền bạc. Cho nên chúng ta dùng điển tâm bao nhiêu năm nay phát triển lần lần và để đóng góp cho những người kế tiếp thấy họ là một khả năng trong vũ trụ, có thể làm được những việc tất cả những người muốn chúng ta cống hiến và ảnh hưởng thì chúng ta phải tu. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta mới có cái duyên là hội tụ. Trước kia chúng ta đâu có đông người như thế này, bây giờ càng hay càng đông, mà đông gom lại chỉ có một mà thôi. Thì hướng thượng mới kêu hội tụ, mà hướng hạ chỉ tranh chấp sân si, chia rẽ cái này người nọ. Cái đó ở trong bóng tối không phát triển. Cho nên người tu cái thực chất hiên ngang giữa vũ trụ, không sợ cái gì hết. Đạt được tới đâu nói tới đó thôi, chứ đừng có nói lố, đừng làm ảo ảnh người khác. Mà tự mình thực hành thì gặt hái kết quả của chính mình đã là đúng được. Không ai giúp ai được hết, phải thực hành để phát triển. Duyên nghiệp của mọi người từ tiền kiếp tới bây giờ phải thức tâm, ăn năn hối cải mới tiến qua được. Hôm nay chúng ta có chút chung vui, tôi xin tuyên bố chúng ta khai mạc và bạn bè sẽ bàn bạc với nhau, nghiên cứu tâm thức của mọi người đã phát triển đến đâu, đóng góp chung sống hòa bình. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Chúng con thành tâm xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con những lời vàng ngọc. Chúng con trước khi khóa học á, thì chúng con cũng đã chụp một tấm hình trước khi dự khóa học. Để sau khi kết thúc thì chúng con cũng chụp một tấm hình để thấy sự cách biệt, khác biệt trước và sau.
Cái khác biệt giữa trung học, phát tâm trung học ở trên mặt đất này ít có lắm. Đây là tất cả các bạn phát tâm chứ không phải là người ta bày biểu hay là làm gì đâu. Tự mỗi người phát tâm trung học, nó là thuộc thiên nhiên. Cho nên chúng ta trung học, mọi người trung thiền mỗi đêm, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, mặt mày phải thay đổi, chắc chắn là phải thay đổi. Đã nhiều lần rồi chứ không phải một lần.
Thành ra tất cả, xin mời tất cả các bạn đạo tới giờ trung thiền thì xin xuống dưới nơi để trung thiền chung với tất cả mọi người. Thì mỗi buổi, mỗi ngày thì chúng ta sẽ thiền chung bắt đầu vào lúc 23:30. Cho tới sáng nếu bạn nào mà có thể ngồi luôn được.
Để tận hưởng cái điện năng chấn động của vũ trụ quang hỗ trợ cho mọi người bình an. Hiểu được cái này là sung sướng, không có sợ bệnh hoạn gì hết. Sợ mình lười biếng không chịu tu mà thôi.
Trong khóa sung chung kỳ này chúng con có khoảng 170 bạn đạo đã ghi danh. Thì xin giới thiệu và trình thầy, thì tôi xin đọc các bạn đạo từ các nước. Trước hết xin mời bạn đạo bên Pháp. Pour moi, pratiquant de France. Vous voulez juste saluer Monsieur Tam. Sau bạn đạo bên California. Bạn đạo bên Texas. Bạn đạo bên Florida. Bạn đạo Boston. Bạn đạo Washington DC. Bạn đạo Toronto. Bạn đạo Ottawa. Bạn đạo Quebec. Và sau cùng là bạn đạo Montreal.
Thường thường xem TV thấy mặt anh này, mặt anh kia, bữa nay tận mặt rồi mặt sức mà nói chuyện.
Sau đây thì quý bạn đạo mà có muốn lên trực diện với thầy, muốn đặt bất cứ bất cả những câu hỏi nào thì có thể xin mời lên đây.
Có gì thắc mắc, có gì âm ức trong lòng, một ôm tới đây hỏi ông Tám của anh sao.
Xin mời anh Phước ở Florida.
Ông bầu cái lương.
Phước xin kính chào đức thầy. Phước xin kính chào tất cả các bạn đạo vô vi thế giới. Kính thưa đức thầy, những lời nói đầu tiên của con đến hôm nay là con xin đại diện cho tất cả bạn đạo Việt Nam xin kính chúc sức khỏe thầy. Và cái đến xin kính chúc tất cả các bạn đạo có mặt ngày hôm nay được tràn đầy thanh điển sau những ngày khóa chống trùng. Và kính thưa đức thầy, kính thưa quý bạn đạo, con có mặt hôm nay và con lên xin đầu tiên là con xin phép là con có đem theo hai cuộn băng của anh Phạm Đình Mai và phối hợp với Nhện Vô Vi và với chị Lạc đã thực hiện được hai cuốn băng cốt truyện của Đức Tổ Sư Đỗ Thường Hậu Cuốn thứ nhất là Điểu Xào Thiền Sư, tức Tình Trong 47, và cuốn thứ hai đó là Mơ Duyên Với Mộng. Hai cuốn băng đó là do gia đình anh Phạm Đình Mai đã cố gắng thực hiện vào dịp đầu năm vừa qua, khi con có dịp qua California để mà đóng góp. Và anh có đem theo, anh có gửi cho con hai cuốn băng đó đem qua để trình thầy và xin thầy nghe thử và cho ý kiến, rồi sau đó anh mới về, anh mới thông báo, anh mới trình qua ban tổ chức của Hội Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và xin phát hành khoảng 1.000 cuốn băng. Thì chị Lạc chỉ mới đề nghị là khoảng ra 2.000. Thì lúc đó con cũng không biết ý kiến thế nào, nhưng mà con xin trình thầy và các bạn để mà cuốn băng nó sẽ sản xuất, xuất hành cho đại hội tháng 8 ở Las Vegas. Và số tiền mà trong hai cuốn băng đó sẽ hoàn toàn chi vào cho nhà in để mà trang trải tất cả những chi phí. Con chỉ có bao nhiêu lời, xin kết thúc.
Quý bạn nào nó khác muốn xin muốn lên nói chuyện với thầy thì có cơ hội lên đây. Parce que si vous voulez venir poser n'importe quelle question, vous êtes bienvenus. Marc l'a poussé.
Bonjour maître.
Bonjour.
J'aurais écouté il n'y a pas très longtemps une cassette où quelqu'un pouvait parler avec l'énergie de Monsieur Teu, Homme Teu, et Monsieur Teu conseiller d'écouter la voix intérieure. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment nous pouvons entendre la voix intérieure sans non plus se tromper avec la pensée.
Kính thưa thầy, con có nghe trong băng có người nói là họ có nhận được điển ông Tư và con thắc mắc là làm thế nào mà như lời ông Tư nói là mình phải nghe cái lời của tâm thức của mình, thế nào là nghe cái lời do tâm thức của mình mà không lầm với những cái lời ngoại lai.
Tâm tâm tương ứng, khi mình có một mình tu và mình kính trọng luồng điển của mình phát triển tới hướng tới bề trên, thì đồ điển từ bi của người sẽ ban chiếu cho mình. Cũng như những người mà xuất hồn được có thể cho mượn sát, cảm ứng, tâm tâm tương ứng cái luồng điển chiếu cho cái óc sáng và nói chuyện như người, mà nói những chuyện hữu ích và sáng suốt trong tâm thức của người.
Sau đây còn bạn nào là muốn xin lên nói chuyện với thầy thì xin mời lên. Si quelqu'un veut monter poser des questions à M. Tam, c'est l'occasion. C'est moi, Jimmy Kim.
Dạ, thưa ông Tam, con có hai ba câu hỏi. Thứ nhất á, là con niệm Phật á, con cảm tưởng như tiếng Phật, nó niệm Phật nó vẫn còn trong cổ hoài, là mình phải làm sao?
Làm sao còn trong cổ được? Niệm Phật là ý mình đem lên trên bộ đầu rồi.
Thì con cũng
mà
nghĩ
lúc niệm ngay trung tim chân mày, lần lần nó sẽ đem lưng tuốt lên bộ đầu, làm gì có trong cổ.
Dạ con niệm cũng Phật. Nhớ đỉnh đầu nghĩ đây, mà sao con niệm con có cảm tưởng như là nó có trong cổ?
Không được, không phải đâu.
Không có.
Không phải như vậy.
Dạ. Chuyện thứ hai đó là con có nghe mà anh Bằng Đạo anh nói cái đầu con mà nó không có láng á, nó sần sần sùi sùi đó là tại vì con niệm Phật không có đủ. Nếu mà niệm Phật mà thiền đủ thì điểm qua sẽ làm cho cái đầu nó láng te thôi, cái đó phải không? Cái hôm bữa ở Kangaroo ông Tám nói ăn dầu mỡ nhiều thì đầu nó láng.
Cho nên những vị thầy chùa của người Tàu á, ăn cái gì rau rồi phải có dầu, cái đầu nó mới láng. À, chừng ăn nó thiếu chất dầu làm sao nó láng được?
Tức là không phải tụi con thiếu điện, nên nó tụi con niệm Phật thiếu, niệm Phật đủ.
Tu mà điện dồi dào thì nó chỉ tròn thôi. Cái điện là linh khí. Thấy cái mặt như Mỹ, mặt Mỹ Kim hồi trước thấy, họ chưa có tu mặt nó dài, nó khó chịu lắm. Rồi bây giờ tu cái mặt thấy tròn do, người ta thấy dễ thương. Đó là có điện. Mặt nó tròn, mắt nó sáng, đó là có điện. Nói chuyện rõ rệt. Và không có làm rộn bất cứ những người khác.
Còn con mặt ra thì cái mặt nó cũng tròn thêm.
Tròn thêm á. Thêm một thời gian rồi đầu con cũng tròn thêm á. Cứ việc làm pháp luân thường chuyển thì nó sửa cái mặt đẹp lại. Đẹp ở trong linh khí chứ không phải đẹp được. Vì sắc đẹp mà phấn son ở thế gian không có vấn đề.
Con còn câu cuối cùng là hồi nãy nghe ông Tám nói mình cứ thiện hoài thì sức khỏe nó sẽ tự nhiên nó đến. Mà trước khi vô phòng con nghe chị Nguyệt chia kể hôm qua Tám cho mấy người một cái miếng gì đeo cho có sức khỏe.
Đó là tượng trưng cái điển của vũ trụ quang và cái luồng điển của bản thân mình. Tả bằng chất hữu mình cứ nó chuyển chạy là mình tự tu tự tiến tự vệ, trung bằng mạng làm pháp luân thường chuyển, khai thông trung tiên hướng về tứ đại giai không.
Vậy sao ông Tám còn chuyển điển của cái miếng đó làm chi, làm ai cũng muốn tới xin miếng hết?
Không, cái đó là để kỷ niệm là mình hành cho tới đó vậy thôi. Tôi có làm nhưng mà nó chưa gỡ đủ. Gỡ đủ sẽ phát cho mọi người.
Tức là mai mốt thì con ai cũng có được miếng để đeo
có
hết.
Bây giờ có rồi, trong xác có rồi, mà làm thêm miếng để nhắc vậy thôi.
Trong xác nào có?
Xác nào người nào cũng
có. Trong xác à. Không có cái miếng tròn tròn.
Cái điển á, tả mình cứ hướng bên mạng. Bên nóng, bên lạnh. Mà mình chúng ta tu hai cái luồng điển nó hợp nhất, thăng hoa nó đi lên. Cái đó có bằng chứng như bên Tây Đức, có cái máy nó bán 17.000 mà tôi mua không nổi, tôi chưa có tiền á. Hay lắm, mình nằm đó, nó rắc lên, nó viết rõ ràng. Tả mình chắc hữu mình cứ cái này là ông tôi giảng hồi cũng còn sống à. Nhưng bây giờ tôi thấy nó vẽ trên tấm bảng mà nó giảng cái điện á. Rồi mình nằm hai ngón tay như vậy mà nó rắc lên chập á. Ngón tay này chạy lên hồi nào mình không biết. Nó dài ra. Ngón tay nó dài hơn ngón này. Nó tìm trong mình mà cái bệnh ẩn tàng từ bao nhiêu năm. Tìm ra được hết. Rồi nó lấy cái thuốc nào mà có thể trị cái đó. Từ bên này nó transfer qua bên nước. Chỉ uống nước thôi. Không có uống thuốc. Không có xài hết. Hay lắm. Mà ông giảng cho tất cả bác sĩ có nghe đó. Mình tôi thấy tôi thích lắm. Chưa có tiền mua cái đó là phục vụ được nhiều bạn đạo. Những cái bệnh ẩn tàng ở trong người mà tìm ra được.
Cái câu tả bệnh chất hữu bệnh cư mà nói cho đừng có tiếng nho, tiếng nôn, tiếng gì cho nó dễ là sao?
Cái điểm bên trái với cái điểm bên mặt.
Yeah.
Con người nó bị sai lạc, nhiều khi cái luồng điển từ trường của mình á, nó chạy bậy, nói chuyện cứ nói bên nè. Rồi người khác không thích cái giận họ. Thấy cái đó rồi ghét, ghen. Rồi họ rét lê lại hai cái luồng điện nó chạy đẹp. Trong người có hết á, người nào cũng có hết á. Hai luồng điện âm dương. Mà nó phân tách rõ ràng như vậy.
Con cảm ơn ông Tám. Để chừng nào tôi còn có tiền thì hụng nhà mua cái máy đó.
Chưa có dịp có tiền, cũng phải đi qua Tây Đức, tôi cũng phải ở đó. Cầu 10 ngày, 20 ngày học mới hết được. Chuyện người ta hay lắm, giảng hay lắm. Tất cả bác sĩ đi nè. Bác sĩ đi.
Sau đây có bạn đạo nào muốn lên nói chuyện với cùng thầy? Mời chị Yến Ottawa.
Con xin kính chào thầy và tất cả các bạn. Trước hết con xin trình diện thầy cái đầu của con. Thầy không, con gặp thầy hôm ngày sinh nhật của thầy đó, thầy có khuyên con xuống tóc. Thầy con có hẹn với thầy nếu mà con nhập định trở lại được và con xin phép thằng con trai của con nó cho phép á, thì con sẽ làm. Thì mấy tháng nay con cũng có cầu nguyện vừa thiền thì có ngày con thiền được 4 tiếng liên tiếp tới sáng 4 giờ mấy giật mình ra, còn say xưa thì con thấy rằng chắc có lẽ ơn trên đã muốn cho con xuống tóc, cho nên cho con thiền một giấc rất là dài mà trước tới giờ con chưa có kinh nghiệm đó. Và sau đó thì con có xin phép đứa con trai của con, trước thì nó không có chịu. 3 năm trước con có xuống một lần, nó bị depressed, nó buồn lắm. Thì bây giờ sau khi, bây giờ nó đã 14 tuổi thì nó vừa chấp nhận cái con làm liền, không sợ để lâu nó đổi ý. Hôm nay con xin trình diễn với thầy và con rất sung sướng khi mà xuống tóc, con thấy có nhiều sự mau mắn hơn, nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn và thiền nó thấy dễ dãi hơn. Và điều thứ hai, con có một cái câu thắc mắc là con nghe cái băng thì giảng bên Mỹ thì nói về cái ông giáo sư Thiên Ân gì đó, ông bị bệnh cùi đó, rồi ông cũng thiền cái pháp này sau 20 năm thì ông được hết bệnh cùi, mà trước khi đó thì ông thấy con ma đến cắn tay. Thì con thắc mắc tại sao người chữa bệnh đến chữa bệnh cho ông ấy lại là ma mà không phải là một tiên hay là Phật gì đó.
Khi ông thiền, ông thấy con ma tới cắn cái tay ông, giật mình như ông dồn đem cái tay ông hết bệnh.
Nhưng mà tại sao lại ma lại đi cứu người mà không phải là tiên hay Phật hay là đấng nào đó?
Ông thấy con ma cắn tay ông là cái pháp của ông nó mạnh, đuổi cái trược khí ra ngoài. Nó phản ảnh như vậy chứ không phải là con ma đâu. Trược khí của ông là ma đó. Không vậy, giải được mà.
Vậy khi mà ông thấy ma tức là trược khí thấy
trược
chứ không
khí
phải.
Trược khí nó rời khỏi rồi.
Chứ cái vị đó không phải là ma.
À, thì ông nói như vậy là cái trược khí nó rời khỏi rồi chứ ông thấy cái tay ông lành. Ông nhờ cái pháp luân thường chuyển mà ông ngồi giữa mặt trời làm. Giữa ban ngày, giữa trưa Việt Nam là nóng lắm, toát mồ hôi. Để cho đốt hết cái mùi hôi của ông, ông làm pháp luân thường chuyển nó giải ra. Tại nên sau này ông có viết một tập sách đó, không biết B có phổ biến không, Pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Có cái tập đó, tôi có nhận cái tập đó. Nhưng nó có cho in không? Pháp lý vô vi trị bệnh cùi.
Rồi con nhớ có một đoạn nữa thầy nói, khi thầy trả lời vấn đáp các bạn đạo bên Mỹ vừa qua, thì thầy nói trước khi gặp Phật thì phải gặp ma. Hình thử ra với trùng hợp với cái chuyện của ông giáo sư đó, con muốn biết tại sao phải gặp ma trước khi gặp Phật.
Vì mình làm pháp luân thường chuyển là mình giải cái trược khí trong người mình, phải gặp ma rồi.
Gặp trong giấc thiền hay là trong giấc mơ đó thầy?
Trong giấc ngủ mình cũng gặp được. Nhưng mà cái đó là cái trược của trong mình để giải ra. Người nào cũng có thể gặp. Gặp thấy xuất ra quýnh lộn rồi đúng chuyện, đó là cái trược khí trong người.
Khi đó mình phải biết cái đó là chính mình, cái ma
chính
mình.
Chứ đâu là ai đâu, sự biến thể của vía với mình mà thôi. Nhưng mà đem nó ra được chừng nào thì mình sau này mình ngồi không có nằm, không có chim bao, thiền không có thấy chim bao, mà chỉ thấy ánh sáng thôi. Cái đó là trong lành.
Còn cái thắc mắc thứ hai cá nhân là con thấy các bạn xuống tóc rồi thầy được chứng tâm này kia, mà con làm đại ở nhà mà không biết, lúc đó con nhớ tới thầy mà không biết lúc đó thầy có chứng cho
con. Con có tâm là được, con có tâm là được. Bởi vì con chưa thấy rõ cái luồng điển của con, nếu mà cố gắng con tu có luồng điển rồi con thấy người ta tưởng tới mình là mình liên lạc tức khắc, không có gì lâu.
Thì con xin cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả.
Sau đây có ai có muốn lên đàm đạo với thầy nữa không? Đây là khóa song chung thì.
Bonjour maître. Bonjour. C'est un honneur de vous voir ici aujourd'hui. Bonjour chers pratiquants. Maître, moi je suis très perturbé par mon travail. Mon travail m'occupe beaucoup et m'occupe beaucoup, me perturbe beaucoup et me stresse beaucoup. Et je sais que la clé, enfin la partie, une partie de la clé, c'est de pratiquer et pratiquer et pratiquer encore. Par contre, le stress ou la perturbation est tellement grande par rapport au travail que j'arrive pas à pratiquer. Alors, est-ce que vous voyez une solution à moi? Est-ce que vous voyez une réponse à ça?
Kính thưa Thầy, con xin kính chào Đức Thầy và tất cả các bạn. Về cá nhân của con thì con làm việc rất nhiều, và vì làm việc nhiều nên con cũng bị stress rất nhiều. Và con thấy cái chìa khóa của giải đáp làm sao cho con hết bị stress trong công ăn việc làm là chỉ có thiền, hành thiền nhiều, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà con vẫn chưa làm được. Vậy thì con xin hỏi Đức Thầy có giải pháp nào giúp cho con?
Khi mà nhận được cái pháp rồi mình hiểu cái nguyên lý của pháp. Cái pháp này là chỉ cái pháp luân thường chuyển, giải tất cả những sự nôn nóng và lập lại trật tự cho chính mình. Nên khi con hành cái này cứ việc hành tới, chứ không phải hành một lần hết đâu, phải trì chí làm. Chuyện sai lầm của mình một ngày một chút, nó làm chấn động thần kinh khối óc, từ thần kinh khối óc tới cơ tạng, tới bộ ruột, nhiều chuyện lắm. Cho nên gần đây tôi có những cái sự đề nghị mọi người thanh lập, để chỉ thần kinh nó được yên ổn hơn, và làm việc không có hấp tấp, không thấy cái gì bằng mệt, không thấy cái gì là khổ, chỉ có sự kiên nhẫn là chiến thắng tất cả.
Sau đây quý bạn đạo nào muốn lên đàm đạo với thầy? Est-ce que vous avez quelqu'un qui veut poser d'autres questions?
Oui. Bonjour maître Tom. Moi ce serait pour savoir parce que quand je médite, j'ai vraiment l'impression que je médite très mal. Est-ce que c'est parce que je médite mal ou c'est parce que c'est normal?
Kính thưa Thầy, trong lúc con thiền thì con có cảm tưởng là con thiền không có đúng, và con muốn biết là đây là một cái cảm tưởng hay là thật sự là con thiền không đúng, con thiền không tốt. Làm sao con có thể biết được?
Bởi vì trong mình của con yếu lắm, hơi cũng yếu, cơ tạng đang yếu. Bây giờ phải khám lại và xét bồi bổ sức khỏe nó, nó thiếu sức, thiếu khoáng, thiếu thiếu chất máu, thiếu nhiều chuyện quá, nó yếu. Đang yếu lắm, hơi thở yếu lắm.
Ai có thắc mắc có thể xin lên trình nói chuyện với thầy tiếp.
Thưa ông Tám, hồi tháng 6, 21 đây, con sẽ đi mổ con mắt. Nhưng mà hồi xưa ông Tám có nói, mổ con mắt con mất cái duyên gì đó. Con phải làm cái gì đây?
Bởi vì cuộc sống con người là sống trong tự nhiên là đẹp. Dù cái cây đó, mình cho cái cây đó xấu, nhưng mà nó có cái đẹp của cái cây đó. Cho mình sửa sắc đẹp là mất cái tự nhiên của mình.
Nhưng mà bây con phải mổ như thường, con làm sao đây?
Hả?
Bây con cũng bắt cuộc phải mổ như thường, con làm sao?
Đi mổ gì?
Mổ con mắt dở lên như thế này.
Thì thôi, lỡ rồi thôi chứ mày làm sao? Tại không biết thì cứ việc làm đi. Thì con mắt méo méo vậy, nó có cái duyên của méo méo, con hiểu không? Đó. Rồi làm nhiều người cái lỗ mũi trẹt, người Việt Nam ta mũi lưỡi trẹt có cái đẹp của con Việt Nam, con gái Việt Nam. Thì nó làm rồi mà cô nó ngái người Pháp, thành nó mất đẹp mất.
Thưa ông Tám, cái này ông bác sĩ nói là không phải vấn đề thẩm mỹ. Ông nói là cái mí mắt nó không có hoạt động, cho nên con mắt nó sẽ bị mù, không thấy đường nữa. Một con, nó không có hoạt động. Tại nó cái mí nó cứ che con mắt, thì nó dòm có một con hả. Thử con mắt thấy mắt này chỉ chữ nó đặt đọc cạch lát hết trơn. Thành ra ông nói bây giờ bắt buộc phải mổ.
Bây giờ mổ, bây giờ nó thấy rõ không?
Giờ chưa mổ, tới tháng 6 lần. Mới đi bác sĩ hồi bữa thứ ba tuần này. Thì con
đó là bác sĩ chuyên môn về con mắt.
Dạ, con mắt
đó. Dạ. Con mắt về vấn đề thấy.
Dạ, chứ không phải vấn đề thẩm mỹ. Dạ, ông nói thẩm mỹ thì mổ nó dễ lắm, chỉ cắt mí mắt ông kéo nó lên. Nhưng mà ông nói cái này đó là muốn cho con mí mắt nó mở lên mở xuống được, cho đừng có hư con mắt. Để mà con mắt nó dòm được thì ông phải cắt cái chân, lấy cái
một sợi thịt ở dưới cái chân lên đây. Ông mới bắt ông làm cho dở lên dở xuống, chứ nếu không thì con mắt sẽ hư.
Thành ra cho nó đá lòng nhau cho nhẹ cho nhanh lên.
Thành ra
bây giờ mấy chụp hình bây giờ cũng biết đá lòng nhau đó con.
Đá lòng nhau là cái gì? Đá lòng nhau là gì? Bắt đầu biết rồi.
Cảm ơn ông Tám.
Tôi quen cô này hồi mới có tuổi, chưa tới tuổi.
Bằng đạo có ai muốn lên nói chuyện với thầy? Mời anh Thanh Hòa. Est-ce qu'il y avait d'autres pratiquants qui veulent parler à M. Tam? Qui veut venir? Nếu mà không còn ai lên đàm đạo với thầy thì chiều hôm nay chúng ta sẽ ngưng ở tại đây để thầy và quý bạn đạo đi nghỉ. Sắp đến 6:30 thì còn cái mời chị đây.
Con kính chào thầy và chào tất cả các bạn đạo. Dạ thưa thầy, sao mỗi lần con gặp thầy là con phải khóc gì vậy thầy?
Thì tại trong người con trượt, gặp thầy là chuyên môn rút thôi, rút trượt ra khắp đi khắp hòa, cái nó nhẹ có gì đâu. Trong người trượt hay khóc á, mà khóc rồi người nó nhẹ, óc thơ thơ.
Cảm ơn thầy.
Dạ, bác Lâm có khóc không? Đây là bác Lâm ở Toronto.
Chào thưa, kính chào thầy, kính thưa tất cả quý vị bạn đạo. Cứ hàng năm chúng ta có cái dịp mà sống chung như thế này, tôi về gặp được các bạn cũng đã muốn khóc rồi. Tôi thì thật tình mà nói khó ai lấy được nước mắt của tôi lắm, nhưng mà chỉ có khi mà gặp thầy mà cũng như hôm đầu năm tôi hỏi thầy có vài câu ấy, tự nhiên tôi tắc họng luôn, không nói được nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thưa tôi có ý kiến như thế này, tôi chắc rằng là quý vị bạn đạo cũng đồng ý với tôi là chúng ta nếu mà thầy có ở với chúng ta thì chắc là cũng không có thể quá lâu. Mà nếu như quý vị thấy như Đức Đạt Ma lại Đức Tổ sư Đạt Ma với lại những quý vị gì mà đã đắc đạo lâu đời rồi đó, ngày nay ở trên thế gian này cũng chỉ một vài cái hình ảnh. Mà có một cái điều tôi chắc là bạn đạo cũng đều đồng ý với tôi rằng là muốn rằng chúng ta làm sao mà thầy có những cái hình ảnh nào từ cái ngày thầy xuất thân làm người đến bây giờ, rồi những cái ngày mà thầy nghe nói rằng thầy đã có lần ra đi rồi thầy lại sống trở lại, rồi có những cái lần mà thầy cho bà Tám về quê để đi lập gia đình và để cho thầy tu cho nó rảnh, rồi bà cũng không chịu về mà bà ở lại với thầy. Thế rồi bao nhiêu những cái hình ảnh ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thì chúng tôi muốn rằng là để xin với Đức Thầy cho chúng tôi những cái hình ảnh mà của thầy đã có từ bấy lâu nay đó, cứ tần tuần tự như tiến, để đến ngày nay cái hình ảnh thầy mà tu mà đạt được đến cái đạo này thì thầy khỏe mạnh ra làm sao để cho chúng ta thấy. Thì quý vị có đồng ý với tôi thì để xin rằng là có thể gửi thơ về Thiền ông Hồ Văn Em hay là các nơi mà có cái hình ảnh nào lưu trữ của thầy thì làm ơn mang ra để chúng ta làm thành một cái collection cho bạn đạo xem, để trong cái gương đó mà tu hành. A Di Đà Phật.
Chuyện của bác muốn thì chúng tôi đã làm rồi và sẽ có cái dish cho tất cả mọi người làm souvenir. từ khi tôi ở Việt Nam thế nào rồi ở đây thế nào đều có hết, chỉ video là có hình ảnh hết rồi, đã làm xong. Chính anh Du đã làm từ Florida ngày đêm lo làm và ôm tất cả hình về Florida đã làm.
Thì xin sẵn mời anh Du có mặt ở đây, xin anh lên anh nói anh làm sao tới đâu rồi. Anh Du có mặt đây.
Quý vị, tôi xin đính chính, không phải tôi làm mà chị Hồng Mỹ chỉ làm, không phải tôi làm. Tôi rước về, tôi nhờ chị làm, tôi không có làm. Nên ra, làm thì cô Mỹ cô làm nhưng mới sang thang từ hình vô trong cái băng video thôi. Còn mới là giai đoạn đầu thôi. Còn tới giai đoạn thứ hai đó là phải từ cái băng video đó sẽ qua cái multimedia rồi sẽ chỉnh hình lại, chỉnh màu lại, làm cho rõ lại. Rồi từ đó sẽ cho sang không biết vô đĩa hay là vô vỉ gì nữa. Thì đã mới tới cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà cũng được một số thôi, cũng chưa hết hoàn toàn, mà cũng còn chờ hình của các nơi khác gửi về nữa, thành ra cũng chưa được, nhưng mà trong giai đoạn đầu thôi, thành ra bác cứ nói như vậy thì cũng đang làm nhưng mà chưa xong gì hết.
Cũng phải cảm ơn anh Du nó là không làm mà anh là người đổ xăng cho cái xe Hồ Mỹ chạy đi làm.
Vậy quý bạn đạo có mặt ở đây hoặc là biết những bạn đạo mà có những cái hình lưu niệm của thầy từ lúc mà từ lúc đầu tới bây giờ thì sau đây có còn ai muốn lên xin mời anh, xin mời chị Châu. Chị Châu ở Florida.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn, hôm nay con rất được hân hạnh đến đây để dự cuộc sống chung với thầy. Lần này là lần đầu tiên của con, nhờ có phước con mới đến đây. Thì hôm nay đứa con gái út con nó muốn cảm ơn Master mà nó không biết nói làm sao. Nó biểu mẹ nói trước đi rồi con nói sao.
Nói ăn lê đi.
Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy. Mỹ nó tiếng Việt Nam. Why you don't talk English?
Con muốn nói em là sao? Kính thưa thầy, con xin cảm ơn thầy rất nhiều đã ban đến cho con những tháng qua. Và tiện đây con
lúc này con bớt mệt chưa?
Dạ thưa con bớt nhiều lắm rồi
bớt
thầy.
Nhiều. Cố gắng dùng thuốc tiếp đi.
Dạ, thuốc cô Bê gửi cho con nhiều.
Đó, phải dùng.
Con thấy cái đó là con hết bệnh rồi.
Ăn cũng như ăn rau à.
Con thấy nó một đống là hết bệnh rồi.
Con tiếp tục là cái người con tươi lên rồi.
Con có thì giờ uống thì biết không? Thành ra con dòm cái đống thuốc đó, con cũng phải ráng hết bệnh đó là con khỏi uống.
Phải uống, càng uống con mới thấy giá trị của nó.
Dạ, mà phước bác con đi thuốc ruột dữ lắm thầy.
Ừ, phải uống, con mới khỏe lên, con làm việc nhiều mà không có đủ sức khỏe không được.
Dạ lúc này con khỏe hơn trước nhiều lắm thầy.
Mà con tươi rồi.
Dạ con cũng nhờ đức thầy. Dạ
trước hết là cái thể xác của mình, tu gì tu phải làm cho nó quân bình tốt thì cái hồn nó mới tốt, tâm linh nó mới tốt. Chứ nghe những lời ảo ảnh là chỉ có hại thôi.
Dạ.
Rồi người ăn chay tầm bậy tầm bạ rồi thiếu chất bổ cái sanh bệnh.
Dạ kế bên con.
Con ai nuôi? Con cần sức khỏe để nuôi mấy cháu.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. À, tiện đây xin thầy, khi mà thầy trở về Mỹ, thầy có thầy cho phép con thượng kính vô vi được không thầy?
Thì muốn làm thì phước cứ chỉ cho làm.
Dạ. Dạ phước nói nha, con xin phép thầy trước rồi liên lạc với.
Được, cho ngày giờ được rồi. Tưởng tới thầy được.
Vậy con xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Con ráng con tu rồi con thấy nè. Thầy không phải ngồi đây, thầy đứng sát bên con đâu biết. Thấy không?
Dạ.
Khi mà cái điện còn nhẹ cảm thấy rõ ràng. Cái này vô vi có thể làm được nhiều việc lắm. Thời gian con tu rồi cả óc nó mở, cái điện con cũng làm việc được nhiều.
Dạ con cũng cố gắng rất nhiều thầy, nhưng mà thiền cũng như thầy biết con làm việc nhiều giờ quá.
Ừ.
Thì tới tối con thiền thì con không có ngồi lâu được.
Cũng
mà...
cần cái nguyên khí của trời đất để hỗ trợ con, cũng cần cái pháp luân thường chuyển.
Dạ.
Con người do trời đất hình thành, bây giờ mình phải lấy cái nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức và đem lại sự bình an cho cơ tạng. Cái điều đó đi tránh đó.
Yeah.
Con có cái hít thở, con thở được đó, là con có thể liên hệ với cả con vũ trụ được. Cố gắng tự khai thông lấy chính mình thì con không có thấy già, không thấy khổ, không có thấy nghiệp. Mà nếu con có u ơ theo người ta, những lời người ta nói thì chỉ tạo khổ, tạo nghiệp cho chính mình mà thôi.
Dạ, yeah, con thấy con khác nhiều lắm. Chính thầy cũng
đó, thực
con
hành
nghĩ
là phải thay đổi.
Thầy thì cũng thấy con khác hơn 6 tháng gì trước.
Thực hành là phải thay đổi. Cố gắng nữa, dạ. Năm sau còn trẻ nữa. Năm sau con gặp thầy còn trẻ hơn năm nay.
Dạ con thấy thầy mỗi năm mỗi trẻ.
Đó.
Nhiều phước là thầy thấy không? Càng ngày nó càng trẻ.
Do cái công tu của mình thì của trời đất có sẵn, mình không hưởng là mình dài.
Dạ.
Trời đất có sẵn cho mình hết, rồi cái tin ông này, ông kia, ông nọ là khổ thôi. Thấy cái nguyên khí của trời đất khai sáng tâm hồn của mình. Dũng mãnh hiên ngang giữa vũ trụ, không có lo, nhà chúng ta là cái vũ trụ, không phải căn nhà này đâu. Tâm chúng ta phải phát triển như vậy. Thì bạn đạo sống chung vui không có gì, không có bánh quà hơn người khác, nhưng mà mặt mày nó tươi khỏe. Vì tâm thức hướng thượng, thì cộng đồng vũ trụ cũng chuyển những thanh quan cho chúng ta cộng hưởng.
Dạ.
Mọi người đều vui và khỏe mạnh.
Dạ, thưa thầy, cho phép anh Tùng, khi nào anh Tùng có rảnh tới nhà con được không thầy?
Anh Tùng sứ của anh, đi đâu anh đi chứ.
Thầy cho phép anh.
Cho phép. Ông mới cho phép tôi đi chứ. Ông chặn cái cấm của tôi đi không
dạ,
được.
Dạ, tại con không biết anh Tùng. Thầy, con biết anh Tùng qua chỉ có Phước à. Con chưa biết anh, con gặp anh Tùng có một lần à.
Nói anh Tùng đứng dậy cho thiên hạ nhìn coi nè. Đó.
Dạ, thưa, con...
Cho địa chỉ anh Tùng tới liền á, không có phải như người khác đâu.
Dạ, thưa con cảm ơn thầy rất nhiều.
Ừ, có chứ.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý văn đạo, Phước ở gần nhà chị Châu, nhưng mà trước đó con học bài của chị cũng dữ dội lắm. Con cũng kể sơ sơ, trước đó là mình khuyên chị, thấy chị bận rất là bận, mà chị nhức đầu còn kinh khủng lắm. Phước mới nói là chị cứ bỏ 15 phút ra soi hồn thôi. 15 phút gì? Chạy vòng vòng ngoài đường không đủ thời gian chạy nữa, soi hồn 15 phút. Nhưng mà sau khi mà có cái duyên ma được gặp thầy ở Florida và chị cũng đã cố gắng thiền và chị mới thú nhận rằng bây giờ muốn thiền nhiều giờ mà không có đủ thời gian. Đó là chị đã cảm nhận được những gì mà trong thời gian qua chị đã làm. Còn mà bài học mà trước đó mà chị cho con học là tại vì con ở gần chị thì chị thấy con là người thanh niên không dám nói là đạo mạo nhưng cũng đứng đắn trong những cái đám không được đàng hoàng. Rồi chị mới có một cô cháu ở Việt Nam á, thì đưa hình coi cũng đẹp lắm. Cái tối ngày chị ép hoài, lấy vợ đi, tu lấy vợ có gì đâu mà sợ. Nó nói, trời bỏ người ta lỡ người ta tự tử làm sao. Cái con mới nói, dạ thưa chị, theo quan niệm của em á, Đức Phật nói á, cứu một mạng người còn xây bảy cái chùa. Nhưng theo quan niệm em thật chứ em xây bị cái chùa bộ nó thoải mái hơn cứu một mạng người. Rồi theo thời gian sau rồi cái bắt đầu là chỉ quen dần với tiếng niệm Phật của thầy. Thì trước đó để cái băng niệm Phật vô chị chịu không nổi. Rồi sau đó chị soi hồn rồi chị cố gắng làm từ từ ra bây giờ lúc nào chị cũng niệm Phật. Và những cái lúc mà chị buôn bán mà không có khách này, chị cũng ngồi, chị cũng niệm Phật, chị cũng soi hồn. Nhưng mà có một điều, chị có một người anh, là chỉ là người em trong một đại gia đình, chỉ là người thứ 15. Chỉ là cũng xin phép ở đây mình không có nói gì nhiều, chỉ là em của Thiếu tướng Trần Bá Di, mà cũng là một người mà quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, mà cũng là người thanh liêm, mà chính quyền mới bây giờ cũng ca tụng người đó. Phước xin nói.
Kính thưa thầy, lúc nãy thầy nói với chị đó là làm pháp, làm thờ nhiều, thì anh Pierre Lemieux anh có xin hỏi thầy là thờ là làm pháp luân nằm, pháp luân chứng minh, hay là thờ làm pháp luân thường truyền?
Thì trong cái chương trình mới tu 6 tháng làm pháp luân nằm, và thì thờ hình thở pháp luân nằm là để nó đem cái độc tố của người ra trong cái bộ gan và thanh lọc cho nó máu huyết chạy đều, cái đó là giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ nhì là cái pháp luân thường chuyển, cái đó rất cần thiết để cho nó thông cái mạch nhâm đốc, cái óc, trí óc nó minh mẫn. Không có ai có thể giúp mình minh mẫn được, chỉ làm pháp luân thường chuyển nhiều thì bảo đảm thấy rõ ràng chính bản thân tôi đã làm. Và bây giờ tôi làm biết bao nhiêu công chuyện trong một ngày, một đêm, mỗi sáng 3 giờ khuya, một cái tuần tự ngày này tới tháng kia cứ làm việc mãi mà không bao giờ thấy mệt mỏi. Lúc nào, ở chỗ nào cũng 3 giờ khuya vậy, không có kể giờ giấc của xứ này, xứ kia, xứ nào. Xứ nào đúng tới đó là cũng 3 giờ, 3 giờ của xứ đó thôi. Cũng làm việc đều đặn. Cho nên kỳ này, qua tới Hawaii, bạn đạo nói tôi 3 giờ khuya dậy viết một cái 8, nó 3 giờ rưỡi tới thăm tôi. 3 giờ khuya tới nói chuyện chơi với tôi. Bây giờ này ông Tám thức rồi, chúng tôi tới chơi. Rồi đâu có sao, rồi nó cũng liên tục tới vậy. Thì mình làm không có thể nói tôi không có giờ làm việc. Tôi làm có trật tự hay không, và tôi chịu làm hay là không. Chịu làm thì cái trí nó sẽ sáng, tầm nó sẽ mở, cái trật tự nó sẽ về với chính mình. Mình chịu làm sẽ có trật tự. Cho nên cái trật tự thế gian như thế này, chúng ta có chỗ ở tốt này kia cũng là trật tự của con người, và chậm chạp. Trật tự của vũ trụ trong nháy mắt là biết rồi. Tu tới đó rồi mới thấy cái lời nói tôi nó đúng là không. Có ghi băng để tương lai các bạn tu một thời gian rồi bạn thấy. Phải có thì giờ, chứ không phải tôi nhảy vô tôi tu tôi được liền đâu. Cái chuyện sai lầm tôi đã làm quá nhiều. Bây giờ tôi mượn cái phương pháp này để tự khôi phục lại. Khi khôi phục lại tôi mới thấy rõ sự sai lầm của tôi, không có tái phạm nữa. Thì lúc đó tôi mới là con người đứng đắn.
Cảm ơn thầy. Chúng ta xin mời anh Nguyễn Ngọc ở Washington DC.
Con xin kính chào thầy và kính chào tất cả bạn đạo thế giới. Con có câu hỏi là hàng đêm con về khoảng 11 giờ mấy, thì sau khi đó con thiền xong khoảng có 12 giờ mấy hoặc là có 1 giờ, thì con ngủ được vài tiếng đồng hồ, thì khoảng 5 giờ đó con thức dậy đó. Như là thầy dặn đó là soi hồn một lần nữa, rồi ngủ tiếp tục trở lại hoặc là thức luôn, hoặc ít khi nào con ngủ trở lại lắm, cũng có. Nếu mà con soi hồn khoảng 5 giờ mấy đó, nếu mà thời giờ mà còn rộng đó, con có thể tiếp tục thiền như là giữa đêm được không thầy?
Được chứ. Mình thiền cho nó, relax sáng mình đi làm.
Dạ. Chứ còn con soi hồn ngủ thức dậy khoảng, giật mình thức dậy khoảng 5 giờ mà soi hồn được 15 phút đó. Làm như là chưa có ngủ được giấc độ ngủ nào, khỏe như là bình thường. Dạ con lắm. Cũng xin cảm ơn thầy là thời gian vừa qua thầy đổ con rất nhiều. Con biết, và những cái giấc thiền mà bây giờ con thiền nhiều hơn ngày xưa, và con cảm thấy là tư tưởng và tinh thần con nó, với sức khỏe con nó tốt hơn ngày xưa rất nhiều.
Còn lần một cái điện rút bộ đầu, anh thấy cái trán nó rộng ra.
Dạ.
Thấy người nhắm mắt thấy cái trán rộng, khi mà soi hồn quên tất cả những cái sự thù oán này kia nó không còn trong óc mình nữa. Tới lúc đó mới chịu thấy hạnh phúc của trời đất.
Cảm ơn thầy.
Giữa trời đất và mình.
Sau đây còn quý anh chị, các bác anh chị hay là ai muốn lên đặt câu hỏi với thầy nữa không? Est-ce que quelqu'un a encore des questions et voulait parler avec M. Tam? Xin mời chị Xuân An.
Thầy cảm ơn anh Thông. Dạ, thưa kính chào thầy, kính chào tất cả quý bạn đạo. Dạ, thưa con không có câu hỏi gì, con chỉ muốn được lên để thưa với quý bạn đạo một số cảm xúc nhận được lần đầu tiên bước lên đất Montreal, nghĩ rằng sắp sửa được gặp đức thầy các bạn. Con cảm thấy là cái duyên phước của mình quá tốt, mà mình cũng đóng góp cái phước duyên của mình đó bởi cái sự cố gắng của mình trong phần thực hành, phần tự mở tâm trí của chính mình. Hồi nãy con có nghe một anh bạn người Pháp, chắc là người Quebec, có nói là công việc quá nhiều và không có thiền được. Con rất là thương và cũng nhớ lại những ngày anh Lạc với con cũng vậy thưa thầy. Mình cảm thấy công việc quá nhiều. Tuy nhiên, thầy có nói một câu rằng mình không phải làm việc cho người ta hay một cái hãng xưởng. Mình làm việc với trời Phật. Cho nên mỗi lần con nhớ như vậy thì làm việc mình thấy mình quá may mắn được làm việc, được đóng góp. Cho nên công việc nhờ đó tự nhiên lúc đó mình thấy rõ phần nào là thần quan trọng làm trước, rồi phần nào chưa quan trọng thì làm sau. Cho nên từ từ công việc nó giảm bớt cái pressure, như anh nói là anh bị pressure, thì từ từ cái pressure nó bớt đi. Hơn nữa thầy có nhắn nhủ là nên nhớ niệm, tức là nhớ cái nguyên lý, ý nghĩa của nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nên chúng con cố gắng nhắc nhở chính mình để làm cái công việc đó, và từ từ chứng nghiệm rằng khi mình bắt đầu phần nào hiểu được một chút thì những công việc ở trong sở chẳng hạn, hay những cái khó khăn trong cuộc sống, tự nhiên mình thấy được cả đôi bên, cả hai mặt của nó, cái mặt khó khăn để mà thúc đẩy mình tiến lên và cái mặt tốt đẹp và tự nhiên đương nhiên của nó. Bởi vì thế mà con cảm thấy cái pháp mà thầy đã chỉ cho chúng con vô cùng siêu diệu. Muốn được đứng lên đây một lần và nhiều lần, xin lại tạ ơn thầy, cũng xin lại tạ ơn cha mẹ của con đã sinh thành ra con, cho con có cuộc sống, và thầy thì chỉ dẫn một cái con đường chính đáng, kết quả rất là nhiều. Và cũng cảm ơn gia đình con, chồng con của con nhắc nhở và khuyến khích để mà được thiền, được tu tâm sửa tánh. Và sau cùng cũng cảm ơn chính lương tâm phần hồn của chính mình biết cố gắng đi cái con đường, tuy rằng có nhiều cái gấp gáp, nhưng mà thấy rằng mỗi ngày mình biết quý thương người xung quanh hơn. Có lẽ vì mình biết quý trọng chính mình hơn, từ thể xác lẫn tâm linh. Một lần nữa xin vậy tạ ơn thầy, tất cả quý anh em đã đóng góp để tổ chức những cái buổi như vậy, để chúng tôi có dịp được thực hành những điều mà chúng tôi biết cần phải làm cho chính mình. Và nhiều khi vì trong cuộc đời bình thường những sự lôi kéo nó quá mạnh, mình cũng quên hoặc là cũng không có được siêng năng. Xin cảm ơn.
Nắm pháp và quyết tâm thực hành pháp thì mới tạo được dũng chí thăng hoa. Càng trong gai càng gia tăng được ý chí nhịn nhục và dũng mãnh thăng hoa. Lúc đó mới thấy rõ phần hồn chúng ta thiên ngang như vũ trụ, đang học và đang tiến, đang làm việc phục vụ chúng sanh, tức là sẽ có sự chuyên tâm của trời Phật.
Càng phục vụ chúng sanh nhiều, chúng ta sẽ được sự chứng tâm của trời Phật. Tình Chúa, Chúa chứng, tình Phật, Phật chứng. Không có lo, dũng mãnh tiến tới, tự nhiên nó sẽ đem lại trật tự tốt đẹp. Và cuối cùng của nó vô vi, tức là không có việc gì làm hết, không có gì khó khăn hết.
Thì trong khóa sống chung thì ban tổ chức cũng mong muốn là tạo cơ hội để cho các bạn đạo có kịp trực diện thầy sau những tháng thầy đi không trở về Montreal. Thì sẵn dịp này thì quý bạn đạo nào mà còn có thắc mắc hoặc là muốn nói chuyện với thầy thì xin mời lên. Mạnh Cường, Montreal.
Kính kính chào thầy và kính chào các bạn. Chào. Câu hỏi đầu tiên của con á là cách đây 4 năm á thì con được một cuốn sách của một người bạn cho và theo cái đó thì con thực hành. Thì nhưng rất tiếc một điều á thì anh ta trong lúc mà con nói chuyện á thì có thể con nói chuyện hơi có vẻ là phóng đại quá về vấn đề sức khỏe. Có thể là nếu mà thực hành đúng cái phương pháp này đó thì có thể thay đổi được cái làn da của mình, trở nên bóng láng và có một sức khỏe. Cũng như nếu trường hợp nói cao hơn một cách khác là về mặt điển quang cũng tiến triển. Về cái mặt điển quang á, thì nó cũng sẽ giúp cho mình tiến triển về tương lai. Thì anh bạn này đó thì nghe con nói nhiều quá, nhưng anh nói nếu một trường hợp như vậy đó, bạn thực hành nhiều như vậy mấy năm rồi, nhưng mà tôi thấy cái khuôn mặt của bạn đó không có hề thay đổi chút nào đó. Tuy nhiên về cái sắc diện hay là về cái âm thanh á, thì có thay đổi chút định so với mấy năm về trước. Thì con cũng không hiểu là con thở có đúng hay không, hay là cái vấn đề mà thanh lọc á, nó chưa đúng mức mà cho đến hiện nay con cố gắng thiền nhiều lắm, có khả năng thiền được không có nói khoác, có thể thiền được từ 45 tiếng. Và đó, hiện tại khi mà trực diện với thầy hay là trong những lúc mà nói chuyện với thầy tại thiền đường hay là tại trong lúc này đó thì trên đầu con vẫn xoáy và chiếc trán con như thầy vừa nói hôm nãy đó vẫn cảm thấy rộng và mát. Đức chứng minh được rằng là cái pháp này đó không là một cái pháp đúng theo trong cái sự nhận định của con. Thì trước tiên á cái con xin được một lời giải thích của thầy. Trước tiên là về cái sắc diện của một người tu vô vi á, có thay đổi hay không, và cái làn da có thay đổi hay không theo cái hơi thở mà họ thực thở đúng và theo cái lời giải thích của thầy. Xin thầy giải thích.
Khi mà thở đúng, pháp luân thường chuyển cho đúng, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là chắc chắn phải có thay đổi. Vì sao thay đổi? Khi mà chúng ta thở hít thở như vậy á, cái hơi chúng ta đem tất cả những độc tố ra ngoài và làm máu huyết lưu thông, mặt mày nó tươi sáng, mà phải tự nhiên nó bớt dục thì nó tụ hợp cái linh khí. Cái mặt của người tu vô vi mà tu đứng đắn, mặt có linh khí, nói chuyện có người thích nghe, và âm thanh cũng phải thay đổi. Tự nhiên mình thấy mình nói chuyện nói nhỏ mà trong này nó rền hết trong cơ tạng, do pháp luân thường chuyển nó khai thông ở bên trong. Và điển rút bộ đầu, thấy nó rút như vậy mà mình đang đi lên, vượt qua từng này tới từng kia, nó càng ngày càng nhẹ. Lúc đó là cái chuyện gì không phải là nói, nhiều người đi mới tới một khúc đó, cái linh tánh mở rồi tưởng tôi hiểu hết tất cả. Không được, phải đi lên nữa, gom gọn trụ lại. Lúc đó sẽ hiểu rõ ràng hơn và cặn kẽ hơn, không tự lường gạt nữa. Sáng suốt là không tự lường gạt mới là sáng suốt. Nhiều người tưởng mình hay và cứ nói hay là đã tự lường gạt mình rồi, không sáng suốt. Vì tu vô vi là tự tu tự tiến, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, đạo là vốn không, tự nhiên hồn nhiên. Thì chúng ta phải để kính trọng mọi người và để mọi người tự nhiên và hồn nhiên phát triển, nó mới đúng. Còn chèn ép là sai.
không có được buộc người ta làm cái này cái kia nọ, để ta phát triển được tự nhiên cái trình độ của họ. Có tiền kiếp, có kiếp này, họ sẽ phát triển theo cái nhân duyên họ tương ngộ và họ phát triển được. Kích động rồi họ mới tự thức và tự phát triển. Chứ không nên chê người này, ghét người kia không được. Khi mình chê và ghét nữa, tạo cái tự trường của mình xấu, nó làm cho cái bộ gan quất khí không tốt, do đó nó sanh bệnh, thì da mặt đâu có đẹp. Lúc nào mình cũng relax vui tươi thì da mặt tự nhiên nó có linh khí, tươi đẹp trong linh khí mới thật sự đẹp. Không phải đánh phấn thà son mới là đẹp.
Những cái lời giải thích của thầy thật là quý báu. Và con nghĩ là những như thầy nói đó thì do cái tâm, cái ý tụ trung của thầy nói là do cái tâm, tại vì mình nghĩ xấu cho nên có thể là nó tụ vào gan và nó phát ra cái sắc diện của mình. Nhưng mà thật sự con thấy là những cái ý nghĩ xấu của con là những cái ý nghĩ xây dựng không? Là tại vì sao? Thì con thấy con thực hành pháp lý vô vi này là một cách gọi là rất thành tâm. Và con như là trước khi mà cách nay năm 92 con gặp thầy một lần á, ở tại thiền đường, thì thiền đường con đã từng phát nói cái chuyện với thầy, con nói là con á thì chỉ muốn 7 phần giải thoát, nhưng 3 phần á thì con muốn hoàn tất một cuộc đời. Thì thầy cũng nói ok, thì chính thầy cũng đã đi qua con đường đó thì có thể thực hiện được. Và sau mà mấy năm ở tại Moria này đó, thì con nhận xét một cách gọi là rất chính xác là tại sao phải nói là những người tu đã mười mấy 20 năm rồi, có thể nói là những cao thủ của vô vi đã từng sát cánh bên thầy, họ đã chứng minh được nhiều điều về tâm linh, về mặt điển quang, họ đã cũng từng nói phát biểu với nhiều người, họ có được hào quang và thấy được nhiều thứ lắm. Nhưng mà thực chất á, thì con sau những qua cuộc gặp gỡ và đối chất á, thì con thấy họ, cái tâm thức của họ đó thì đầy dẫy những sự eo hẹp. Chính từ đó cho nên á, trong tâm của con á, tự nhiên nó biến thể. Cái sự biến thể này đó không phải là sự biến thể bởi sự căm ghét hay sự thù hận hay là bởi cái gì khác, nhưng mà con cảm thấy hơi thất vọng là dù sao mình cũng là thành người đi sau, cần phải học hỏi những sự tiến hóa của những người đã đi trước. Và những điều mà con cảm thấy trái tai gai mắt này đó, đương nhiên là con không có muốn đem vào tâm, vì mục đích của vô vi là chỉ tu và phát triển chính mình thôi, không nhìn bởi một khía cạnh xấu nào hết. Nhưng mà con cũng thấy thất vọng nhiều là tại sao những cao thủ như vậy đó, tu nhiều năm qua, năm tháng nhiều quá, gặp thầy rồi trao đổi điển quang đủ thứ, nhưng tâm tánh không hề thay đổi. Bởi vậy cho nên cái sự biến thể của con là sự biến thể mình phải làm như thế nào, phải cố gắng thiền như thế nào để chứng minh được cái ba pháp mà thầy đã chứng minh được. Từ một người tầm thường, từ một người không qua một trường học, một trường đào tạo nào đó, mà tự nhiên trong phát triển tự nhiên bỗng nhiên thầy đã được cả thế giới này hoan nghênh và kính trọng, và có thậm chí có những người đã bỏ tất cả những sự tự ái, những cái ngã mạn để mà quỳ trước mặt coi như thầy là một đấng thiêng liêng vô cùng. Thế thì xin thầy giải thích cho cái hiện tượng mà tất cả những cao thủ vô vi đó đã vấp ngã, đã bị trong mười mấy năm qua đã quá nhiều như vậy, con đã coi tất cả những cuốn băng tại thiền đường Moran và đã nghe ngóng rất nhiều. Thì qua những cái đó thì thầy có giải thích tại sao lại có những hiện tượng này, và thật sự ba pháp này đó, chính tại Moran này có những người đã nói ba pháp này hoàn toàn là sai. Như vậy thì bằng thật sự mục đích đó của mọi người đến đây đó không phải là đơn giản là để được theo thầy để hưởng điển quang, mà đó tất cả mọi người á hãy phát triển cái hùng tâm của mình để thấy được cái chân tướng của mình, và cũng như là chứng minh được cái pháp để làm khỏi lòng vui, khỏi làm buồn lòng những cái vị cao cả mà quý vị đã quỳ lạy, mà quý vị đã nghĩ rằng đó đã nghĩ vị này là một đấng thiêng liêng, nhưng quý vị thật sự có chứng minh được cái pháp hay chưa? Xin kính thưa thầy cho những lời giải thích.
Đã nói vô vi là không có cao thủ, nói có cao thủ không có vô vi, thấy hiểu không? Người đi chưa tới vô vi xưng danh cao thủ, đó là đi lạc đàn. Bên va vô vi kêu bằng hạ tầng công tác, không có tiếng nổi, không lạc vô văn chương, cũng lạc vô chánh trị tầm bậy tầm bạ đó thôi. Rồi một kiếp người ân hận, không có tiếng. Phải hiểu, cho nên con nói người nào cao thủ, vô vi không có ai cao thủ hết. Vô vi là cao thủ, không nhỏ còn không nữa là ánh sáng đại bi là cao thủ rồi. Không có ai là cao thủ hết. Không phải là môn phái đánh võ cho đai đen đai đỏ, không có vụ đó. Vô vi là tự thức trở về với tất cả những sự trơn giác và khai triển ánh sáng từ bi của mình, hội nhập với đại bi, không có bao nhiêu đó kêu là vô vi, là một khối ánh sáng. Cho nên con cảm thấy cái đầu nó rút đó, thì tương lai con tu nữa cũng phải trì trí. Đầu con rút rồi con nói ôi chết tôi, điển tôi xài đâu có lại không được. Con ra đường con đứng con nhìn cái cô đó, con muốn cô đó gần gần con chập, rồi cô đến cô gần nghe nói là tôi về tôi điển tôi xài được rồi. À, tôi sử dụng điện này làm việc này việc kia việc nọ, từ đó nó sẽ sai luôn. Nó còn nhiều tầng nhiều lớp phải đi tới vô cùng, không phải tới có bao nhiêu đó đâu.
Có
mà
điều.
Nhưng mà mình có điện rồi không nên nói nặng người khác. Không nên nói nặng người khác và không có chê bai người khác, và không nên khen bất cứ người nào, không khen mà chẳng không chê, là cái luật tự nhiên và hồn nhiên của mọi người phát triển, đâu cần phải khen chê. Nhưng chúng ta tu về vô vi được trở về với tự nhiên và hồn nhiên của tâm thức sáng lạ như vậy thì không có bị lầm đường lạc lối, không cầu mong cái chuyện gì hết, cứ thực hành tuần tự về nó đi tới rất dễ dãi.
À, nếu mà trường hợp như là hôm nãy con dùng cái lời cao thủ đó, cũng như là tại vì những vị này họ đã nói nhiều quá cho nên con nói là vô vi chỉ là không thôi. À, thì chính thầy nói thêm một chút là tại sao những người đã tu quá lâu mà hiểu đạo quá nhiều về lý thuyết hay cũng như về mặt điển quang, mà tại sao lại rất ngã một cách dễ dàng như vậy?
Đi lạc, có người có một chút phần điển như con, vì có một chút phần điển, vì con cứ đọc văn chương thét rồi con lạc vô trong rừng văn chương, rồi con đọc sách Phật con nói Phật, đọc tiên nói tiên, thì con xạo lấy con thôi, không bao giờ con tiến được. Con tự gạt. Cho nên có khi nghe người ta nói chuyện, mình thấy người này họ tự xạo lấy họ, họ tự gạt lấy họ mà thôi, không gạt được ai. Mình tu, mình cứ có tâm tu, mà mình không cần đả phá ai. Đó, mình mới thực hiện được cái tâm tự bi. Và trí mình sẽ sáng ra. Chuyện của mình lo chưa hết, ta sao lo chuyện người ta. Thì mình lập lại trật tự của chính mình, thì tự nhiên ánh sáng nó bộc phát. Có chút xíu thôi, kỹ thuật nó có chút thôi, mà không chịu, không được. Sách ông Đạt La Lạt Ma, ông nói như vậy, tổ sư này nói như vậy, ông tổ sư kia nói như vậy, nhưng mà ông tổ sư này bị bỏ xó, không chịu khai sáng mình. Ông Phật này không chịu khai sáng mình, ông Phật ngủ. Ông tổ sư này mà không khai sáng là ông tổ sư ngu, có gì đâu. Tại chưa không hành, có nhiều công chuyện nên ta mới chùi rửa nó sạch thơm tho tốt, mà không chịu chùi rửa. Nói cái pháp luân thường chỉ là trừ rửa cái tiểu thiên địa này, cái căn nhà này đầy đủ vạn linh chung sống trong này, nó nhờ nguyên khí của trời đất mà sống. Mình phải đem nguyên khí của trời đất nuôi dưỡng nó, lúc đó nó mới thăng hoa sang lạ, nó biến thành cái tiểu thiên địa này thành một sáng vệ quốc. Một con người phàm tục mà có thể óc sáng chi minh óc, chi sáng tâm minh, có thể dẫn độ được người khác là nhờ gì? Nhờ họ thanh lập, họ làm lấy nguyên khí của trời đất thanh lập sạch sẽ sáng suốt, đêm đêm đó làm như vậy. Một đêm có một chút, không có phải nhiều, rồi nhiều đêm như vậy nó thành công. Tuổi trẻ như con mà chịu tu cứ làm tới, không nên để ý người nào hết, để ý chính mình. Chuyện ông đó cao thủ thì chuyện của ông, cao thủ sống theo cao thủ. Con người ở thế gian mỗi người có một cuộc sống khác nhau, không có giống nhau.
Mà người cuối cùng mỗi người cuộc chết khác nhau, không có giống nhau. Chứ đừng có đưa vào đó mà nói làm cho mệt lòng mình và mệt lòng người. Không cần nói ai cao hơn ai hết. Vô vi là hội nhập vào đại bi. Đại bi người tin Chúa phải phát triển tâm từ bi của chính mình, hội nhập vô đại bi của Chúa là cuộc sống nó an nhiên tự tại. Phật cũng vậy, mình không có chê ai hết. Lo tu, lo chính mình là quan trọng thôi. Hỏi ai quan trọng nhất trên đời này? Chính tôi là người quan trọng nhất. Tôi phải khai thác đấy là đủ rồi.
Đa tạ những lời chi lý của thầy. Cái sự mà con trình bày với thầy ở đây đó, không phải là sự đả phá, nhưng mà con muốn là, cũng như là con nghĩ là sau này biết đâu con lại rơi vào những con đường như vậy. Và chính những cái gương này đó, có thể con nhìn thấy và con có thể là theo thầy, theo mọi người nói là thầy giúp cho một cái chiêu đó để mà tránh. Thì con thấy được rằng đó, một lần nữa con khẳng định là cái pháp này đó thì cho con một cái sức khỏe và có một sự tráng kiện về thể tinh thần. Thì cũng như là cái lần hôm nay được dự kiến và các thầy và các bạn đạo tại đây, thì thầy cũng cho con biết là như vậy con tu có đúng hay không. Và nếu mà với sự sáng suốt của thầy đó, từ cái tờ con cũng như là một kẻ mù thôi, ngồi thiền nhưng mà một kẻ mù chưa thấy gì hết đó, không thấy được, chỉ thấy điện rút trên bộ đầu thôi, nhưng mà chưa thấy được cái đại thể như là cái đại liên quan như mà các vị khác đã nói đó. Thì thầy là một vị sáng suốt thì thầy có thể nhìn thấy được cái thể tinh thần của con, thì thầy cho biết là con có thể có tu đúng hay không, và đó con có những cái khúc mắc như thế nào trong cái nội tạng.
Hồi nãy giờ đã nói hết công chuyện của con rồi, con phải cố gắng đi tới nữa con mới thao gỡ được. Nãy giờ nói là nói chuyện con không, là con phải đi tới nữa, không phải đó là đơn giản đâu. Đi tới nữa đi rồi gỡ hết, đã gỡ được một phần phải gỡ luôn, con hiểu không? Thì con thấy cái điển con rút lên bộ đầu đó là đã gỡ được một phần, tiếp tục gỡ luôn thì nó quy hội vô trong sự sáng suốt. Hồi quang phản chiếu từ bên trên đem xuống hỗ trợ cho con tiến hóa. Phải chuyên nghiên chứ không phải tới đó rồi tưởng hay, không được. Nhiều đứa tôi nói hoài, tôi nhắc hoài, nó cũng tới đó nó tưởng hay, nó đi phổ đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc nó bị rớt xuống hố này mai. Nói trước không hiểu đâu. Vậy nhiều chuyện không hiểu của thanh tịnh nó không bao giờ nó hiểu được.
Vậy con thấy cái pháp thiền này, thiền vô vi này, thật sự nếu mà đúng ra đó, con thấy con chưa bước vào trong cái ngưỡng cửa của đạo nữa. Tại vì nếu mà trường hợp thấy đúng của nó thật là vô cùng. Nếu mà tu một cách gọi là tuyệt đối đó, thì đương nhiên là cái mới thấy được cái hào quang vô cùng của nó, mới thấy được cái tâm thức của mình. Thì con có câu hỏi thêm nữa là trong 2 năm nay đó, con có sau khi ăn đó, con có niệm cái Bát Nhã Ba La Mật Đa đó.
Cái đó tốt không?
Dạ, thì thấy rõ ràng là cái, không biết là cái cảm, cái ảo giác hay như thế nào, nhưng mà con cảm thấy cái điện nó rút lên từ, nó cảm thấy mát từ cổ họng mà lên trên cái đầu. Như vậy là thưa thầy có đúng hay không?
Đúng nhé. Tất cả vạn vật nó đều sống trong cái vũ trụ quan, mà mình biết dẫn cái luồng điển nó hòa hợp với vũ trụ quan là tất cả những sanh linh mà mình đang vô nó được cứu độ trong một lúc.
Như vậy thì đến cái trình độ nào, nếu mà trường hợp như là mình niệm như vậy đó, thì có khả năng mà chuyển hóa được những cái sanh linh mà mình đã ăn vào trong cơ tạng lên trên bộ đầu để mà siêu sinh. Như vậy thì kính thưa thầy, trong những lúc, trong những cái phút này đó, thì người thiền vô vi đạt cái mức độ như vậy thì có thể ăn mặn được hay không?
Không có, vô vi không có bắt buộc người ta ăn cái. Ăn cái gì cũng phải lo làm việc trật tự, là độ tha. Chứ không phải ăn rồi phủi tay, không phải. Ta nhờ người ta, nhờ tha lực mình mới sống. Nhờ trợ Phật mình mới sống. Mình phải nhớ cái đường dẫn dạy rõ ràng. Không phải là lấy tay chân, mà lấy ý chí, lấy trí ý của con vừa niệm rồi, thấy dẫn nó lên. Cái đó là cũng trường một cái công quả của người tu. Nay chút, mai chút. tâm từ bi nó sẽ phát triển, cái tầm hào quang của mình sẽ lớn ra, thì lúc đó nó càng ổn định, càng thấy hạnh phúc, chung sống hòa bình ở chỗ nào.
Còn con câu hỏi cuối cùng, trong con đọc trong cái cuốn sách của Đức Ông Tư là cuốn Phép Xuất Hồn, thì như thầy vừa nói hôm nãy đó là dùng cái trí ý, thì con bỗng nhiên chợt nhớ đến cái trang đó là ông Tư cũng nói đó là cái khó nhất là đi vào cái thiền định, là dùng cái trí ý của mình để mà nhìn thẳng vào trong trung tâm bộ đầu mà soi, để mà thấy được những cái gì tự động, tự nhiên và hồn nhiên nó phát lên. Như vậy thì cái thiền định, xin thầy chỉ lại một lần nữa cho trong những lúc mà trong những phút thiêng liêng như thế này, thầy có thể cho biết là đi vào cái thiền định để mà đúng mức thì như thế nào?
Đi vào đúng mức là cái điển nó rút lên, cũng như mình không còn hơi thở nữa, không còn hơi thở ở trần gian nữa, rút ngồi thẳng người chứ không có méo được, thì lúc đó nó bắt đầu một cái này. Thì mình thấy mình đi đâu. Trong cái chuyện đó đương nhiên có người đi được, nếu làm pháp luân thường chuyển đúng theo pháp lý vô vi thì đương nhiên đi được. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Phải nhớ cái câu này, nhẹ làm trời, nặng làm đất, thì nhẹ chúng ta mới về trời. Mà nếu chúng ta còn mang cái xác trần trược mà niệm những lời thanh nhẹ của Phật, là Phật đã thanh nhẹ, ta đâu có cần mình niệm cho họ về trời. Họ đã khổ rồi mới về trời, tại sao mình không chịu thực hành để mình về trời, mình niệm cái đó làm gì nữa? Thấy không? Mình làm cái chuyện hữu ích, như niệm Phật này là hữu ích, là làm quân bình thần kinh trong khối óc. Rồi một thời gian nào rồi mình đâu có niệm gì nữa, mình xuất mình đi làm việc thôi. Không phải nói bảnh, nhưng mình Phật nó đâu có làm gì nữa. Phật là chữ Phật mà ra, nhẹ, không có gì hết. Thế nên không có lo, không sợ thiếu đâu, lúc nào cũng đầy đủ, thì linh khí nó dồi dào.
Xin con thật sự là một kẻ không ra gì, và hôm nay được những phút may mắn được trực diện thầy và các bạn đạo. Nếu mà trường hợp những câu hỏi có gì không phải, xin kính mà các bạn đạo tha lỗi cho. Cảm ơn, kính chào thầy, kính chào các bạn.
Đây là một sự đóng góp để cho mọi người hiểu lấy tu để phát triển luồng điển của chính mình. Cả thế giới đang hướng về tìm điện năng của con người. Trí óc con người là phát triển vô cùng. Cả thế giới bây giờ đang tìm con khả năng con người. Cho nên những khối thanh tịnh của bên chánh trị, người ta cũng có những cái khối tịnh mà dùng điện năng thanh tịnh để xử sự, để làm việc cho nhân loại. Hiện tại rất nhiều người đã hợp tác với nhau rồi, bắt đầu.
Còn bạn nào, còn ai muốn lên đặt câu hỏi nữa không? Nếu không thì chúng ta chấm dứt buổi chiều hôm nay. Thì vào lúc 18:30 thì xin mời quý bạn đạo đi qua nhà hàng kế bên, nhà hàng Mirada kế bên, đi bộ chừng 2 phút dùng bữa cơm tối. Chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều đã khai giảng buổi sống chung cho chúng con. Và tối nay là lúc 23:30 thì xin các bạn đạo thiền tới đây thiền chung, để trong khóa sống chung này chúng ta sẽ thiền chung tại đây.
Nam